là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nâng cao giá trị cho các sản phẩm Quế Văn Yên. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Trần Thị Thịnh ở thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, người nữ bí thư chi bộ hết lòng vì dân. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức khai mạc chương trình giao lưu xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình do nữ làm chủ. Sự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tham gia chương trình giao lưu xúc tiến thương mại năm nay có 60 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình do phụ nữ làm chủ. Đây là các sản phẩm chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ trong và ngoài tỉnh được quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trên các lĩnh vực như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, sản vật truyền thống quê hương đến người tiêu dùng để kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Nhân dịp này, Hội Nữ Doanh nhân các tỉnh, thành phố đã ký kết giao thương. Từ nguồn quỹ Thắp sáng tương lai, Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam trao 10 suất học bổng với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tổ chức đấu giá từ thiện một số sản phẩm nghệ thuật. Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
5 năm qua, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 39 tỷ đồng để thực hiện định canh định cư theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh đã triển khai 23 dự án, di chuyển được 434 hộ đến nơi định cư mới. Trong đó có 7 dự án định canh định cư tập trung, di chuyển được 114 hộ bản Táng Khờ, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và thôn Khe Mạ, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên. 16 dự án định canh định cư sen ghép, di chuyển được 320 hộ đến nơi ở mới. Đây là chính sách có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư có nơi ở ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Hiện nay, huyện Văn Chấn đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đảm bảo công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Năm 2019, huyện Văn Chấn triển khai thi công 75 công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 7 công trình được chuyển tiếp từ năm 2018 sang với tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng. Năm 2019, huyện cũng khởi công mới 68 công trình với tổng mức đầu tư trên 87 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, huyện Văn Chấn cũng gặp những khó khăn do các văn bản quy định trong hoạt động xây dựng có nhiều thay đổi, nguồn vốn đầu tư cấp chậm, nhiều công trình đã hoàn thành khối lượng lớn nhưng vẫn chưa được bố trí đủ vốn. Mặc dù có nhiều khó khăn, song đến nay tiến độ giải ngân nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn đạt khoảng 80% kế hoạch giao, góp phần quan trọng để các địa phương của huyện Văn Chấn sớm hoàn thành các tiêu chí để nhanh tiến độ xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 4.770 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt trên 90% kế hoạch năm. Trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như may mặc, xây dựng, cơ khí, dịch vụ, du lịch, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến quế. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp cũng đã tăng trên 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2019, 2% lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, tương đương khoảng 5.300 lao động. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho lao động thất nghiệp tìm việc làm mới.
Công ty Tư vấn và Kiểm toán Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Chị Hà Thị Minh Đạo ở tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái và chị Nguyễn Thị Đua ở bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Thực hiện cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Công ty Tư vấn và Kiểm toán Dorite Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Đạo và gia đình chị Đua. Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp phụ nữ nghèo yên tâm lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo chung của tỉnh.
Thời gian qua, huyện đoàn Mù Căng Chải đã thành lập 14 đội thanh niên tình nguyện xung kích. Đây là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các đội thanh niên tình nguyện đã giúp dân khai hoang 30 hectare ruộng bậc thang. Riêng chiến dịch tình nguyện hè đã khai hoang được 15 hectare tại xã Cao Phạ với trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Hưởng ứng lễ phát động trồng rừng năm 2019, các đội thanh niên tình nguyện đã trồng được 200 cây đào và 400 cây chắp luông. Huy động gần 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây hoa dọc quốc lộ 32. Thời gian qua, huyện đoàn Mù Căng Chải cũng đã khởi công công trình con đường em đến trường dài gần 3 km, rộng 3 mét giúp bà con nhân dân và các em học sinh các xã Chi Cu Nha, Lao Chải đi lại thuận tiện trong những ngày mưa lũ. Qua các đợt tình nguyện, từ đầu năm đến nay, huyện đoàn Mù Căng Chải đã giới thiệu 51 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm huyện Văn Yên khai thác gần 10.000 tấn quế vỏ, 300 tấn tinh dầu quế và 65.000 mét khối gỗ quế, tổng giá trị thu nhập gần 600 tỷ đồng. Những năm gần đây, nhờ tham gia vào chuỗi sản xuất quế, nhiều mặt hàng quế vỏ sau khi chế biến sâu thành các sản phẩm hữu cơ, các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu đã nâng tầm giá trị của loại cây này. Phản ánh sau của phóng viên thời sự.
Những ngày này, hàng chục công nhân ở xưởng sản xuất quế vỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên luôn tất bật với công việc chế biến các sản phẩm quế, đặc biệt là quế kẹp số 3. Đây là sản phẩm quế rất có giá trị bởi nguyên liệu đầu vào là quế vỏ được khai thác ở những cây có tuổi đời trên 25 năm, vỏ quế có độ dày từ 7 ly trở lên. Lượng tinh dầu luôn đảm bảo. Để sản xuất sản phẩm quế kẹp số 3, công ty đã phải thuê thợ lành nghề từ huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thoạt nhìn ban đầu, công việc này có vẻ đơn giản, nhưng quy trình kỹ thuật làm đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm. Anh Lữ Nguyên Đại, thợ làm quế ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Trông là rất là đơn giản nhưng mà phải biết cách của nó, với lại là phải làm nhiều năm mới làm được cái này. Còn không bình thường vào thì làm không được. Người ta phải bắt buộc gọt cái này cho biết cái độ dầu của đó. Miếng quế này mới làm được, vì ngày xưa giờ thế mà hồi Pháp đến giờ.
Với ông Đoàn Văn Mỹ ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã có 27 năm được các doanh nghiệp quế Văn Yên thuê dẫn thợ ra làm quế kẹp số 3 cho hay. Ở Quảng Nam, người dân có truyền thống và nhiều kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm từ cây quế. Để làm ra một thanh quế hình số 3 phải trải qua 6 công đoạn và phụ thuộc vào thời tiết. Tất cả người thợ đều phải thật khéo tay, tỉ mỉ, tạo khuôn, néo buộc. Mục tiêu là để quế khô dần, tránh ẩm mốc ở phía trong vỏ và giữ được trữ lượng tinh dầu cao nhất. Kỹ thuật này đã làm cho giá trị sản phẩm quế số 3 tăng lên rất nhiều so với quế vỏ phơi khô. Sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Nhật Bản. Ông Đoàn Văn Mỹ, thợ làm quế ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Tính ra công đoạn 6 công đoạn. Nhưng mà công đoạn nào thì phải là theo cái quy trình kỹ thuật riêng của nó là nguyên tắc phải làm theo cho đúng quy trình nguyên tắc thế thôi. Cái chất lượng đòi hỏi chất lượng cái quế phải cao. Chất lượng cái giàu quế phải cao.
Ông Lê Quang Hiển, công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm, huyện Văn Yên khẳng định.
Nếu như mà giá trị của một cái thanh quế số 3 nó ra qua rất nhiều công đoạn, cho nên là nó giá trị tăng lên so với cái nguyên liệu ban đầu là rất nhiên là nhiều. Ví dụ một cân quế tươi là chỉ được có 3 lạng quế số 3 sau khi đã là thành phẩm. Đấy. Còn chi phí tiền nhân công này, chi phí tiền cây que rồi là nguyên vật liệu phụ liệu lạt rồi là cây thành chống như các thứ là nó cộng vào là nó sẽ ra rất giá trị rất cao.
Sau nhiều năm đầu tư hợp tác trồng và chăm sóc quế hữu cơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà có chi nhánh tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên đang sản xuất quế hữu cơ để xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Mỹ. Sản phẩm chủ yếu là quế sáo và quế nghiền hạt được làm từ vỏ quế. Qua nhiều công đoạn được giám sát và áp dụng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, sản phẩm quế của công ty đã đáp ứng được thị trường khó tính. Giá trị của các sản phẩm quế cũng tăng lên gấp nhiều lần. Ông Lê Hữu Khải, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái nhà mới các thị trường ở châu Âu hoặc là Mỹ thì Nhật Bản cũng vậy, cái tiêu chuẩn của họ rất là cao, thì công ty sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của họ. Ví dụ như chúng tôi sẽ sản xuất các cái hàng theo tiêu chuẩn của hàng sinh thái, hàng hữu cơ, thì công ty sẽ phải khoanh vùng các vùng nguyên liệu đáp ứng được các yêu cầu của họ, và cũng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn của FDA của Mỹ hoặc là tiêu chuẩn BRC của Anh để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khi mà nhập khẩu vào các thị trường mà có tính yêu cầu chất lượng cao như là châu Âu hoặc là Mỹ hay là Nhật.
Không chỉ là cây trồng gắn bó máu thịt với bà con huyện Văn Yên, quế còn được coi là cây vàng xanh giúp người dân có cuộc sống no ấm. Hiện nay, nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao đã tham gia trồng quế chứng nhận hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây quế có thể khai thác nhiều lần, tận dụng từ vỏ đến thân, lá, do đó mang lại thu nhập ổn định cho người trồng quế và cũng tạo đà để các cơ sở chế biến tinh dầu quế và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế phát triển. Các sản phẩm này đang được thị trường khá ưa chuộng vì có lượng tinh dầu cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Sau 2 lần tổ chức thành công, lễ hội quế lần thứ 3 sẽ được huyện Văn Yên tổ chức vào ngày 11 tháng 10 tới nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu quế Văn Yên đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời xúc tiến các hoạt động thương mại đầu tư trong các hoạt động trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ quế. Anh Nguyễn Huy Hoàng, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Mình cũng rất mong muốn rằng là sau này, sau khi cái nghề này được phát triển thì cũng được sự quan tâm của Ủy ban nhân huyện. Cái thứ nhất là quan tâm đầu tư về mặt cơ sở vật chất. Cái thứ hai là về cái điều kiện làm sao đấy để cái đồ khi chúng tôi làm ra này có thể là được quan tâm hơn và có thể đưa đi giới thiệu không những ở trong nước mà có thể cả ở nước ngoài nữa.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh, hợp tác xã Quế Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.
Hợp tác xã quế chúng tôi đã có cái tinh thần là chuẩn bị các cái mặt hàng về thủ công mỹ nghệ, về làm từ vỏ cây quế, thế rồi các cái dầu, tinh dầu quế và các cái loại tinh dầu khác để mang ra lễ hội trưng bày, để giới thiệu sản phẩm với du khách trong nước cũng như là bạn bè nước ngoài. Thế và mong muốn của hợp tác xã quế chúng tôi là nhân cái lễ hội quế Văn Yên lần thứ 3 này được giới thiệu các cái sản phẩm về thủ công mỹ nghệ về quế.
Cây quế đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào các dân tộc Văn Yên cả trăm năm qua và được phủ xanh tại 27 xã thị trấn với gần 50.000 hectare. Là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, năm 2019, dự tính cây quế sẽ mang lại cho người dân Văn Yên nguồn thu gần 800 tỷ đồng. Thị trường các sản phẩm quế cũng mở rộng sang các nước châu Âu, châu Mỹ. Do yêu cầu cao về chất lượng nên đã hình thành vùng trồng quế hữu cơ. Từ khâu trồng, chăm sóc đều không sử dụng thuốc hóa học, thu gom sản phẩm bằng xe chuyên dụng, có mã vạch để bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Trong chế biến cũng không được phép sử dụng hóa chất bảo quản. Đó là điều kiện để cây quế Văn Yên vươn cao, vươn xa, hội nhập quốc tế.
Thank you. lạc lối, ta trồng quế xây nên hợp tác mạnh giàu. Trắng ơi trắng, để rừng quế hương thơm nồng đang sưởi ấm những người khách lên thăm bản mới của ta. Đêm nay mời trăng cùng xuống chơi đây hòa vui cùng ta, và rừng quế hương thơm này càng thêm tươi mãi mãi mùa sáng trên núi thơm hương, gió rung rung rừng quê mờ sương. Trăng mơn man bay quanh mái trường, trăng theo cô dân quân vào khắp bản làng. Cây lúa xưa lúc trăng về thăm, nay đã vươn xa rộng khắp đồi nương. Quê ta đang thay da thay áo, cho bản mới thêm đẹp sắc đẹp màu. Trăng ơi trăng,
quý vị và các bạn, sau khi được nghỉ chế độ hưu trí, bà Trần Thị Thịnh ở thôn 5 xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên lại được nhân dân trong thôn tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ. Hơn 10 năm làm bí thư chi bộ, bà đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực tuyên truyền vận động bà con phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, làm đường giao thông nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ bí thư chi bộ này qua phóng sự sau. Những ngày này, người dân thôn 5 xã Đào Thịnh đang phấn khởi bởi 2,3 km đường giao thông liên thôn đang từng bước được hoàn thành. Tuyến đường được đổ bê tông rộng 3m, dày 20cm, kéo dài từ trục đường chính của xã đến khu vực sản xuất và các hộ gia đình trong thôn. Mặc dù được nhà nước hỗ trợ 60%, nhân dân đóng góp 40%, nhưng thôn 5 xã Đào Thịnh là thôn có ít hộ dân sinh sống, nên ngoài tiền đóng góp chung của thôn là 500.000 đồng, thì mỗi khẩu trong thôn còn phải đóng thêm từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Như vậy, nhiều hộ gia đình đã đóng góp tới 20 triệu đồng. Cùng với việc đóng góp tiền, nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất sản xuất, đất ở để tuyến đường đảm bảo về kích thước yêu cầu. Có được kết quả trên, có một phần đóng góp không nhỏ của Bí thư chi bộ thôn 5 Trần Thị Thịnh trong tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bà Phạm Thị Lĩnh, thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Xã với thôn này có chủ trương để làm đường ấy, nên lại hiến đất thì gia đình nhà mình cũng hiến 2 sào đất rồi, 2 sào ruộng rồi. Thế bây giờ mở đường thì nói thật ra là đất đây thì cũng kịch vấn tận tường rồi, cho hết rồi, cũng chẳng còn để ấy nữa. Nghĩa là mình cũng hết lòng để tạo cho dân, cho thôn là được một con đường đẹp để đi ấy. Thế thôi, chứ còn nhà thì cũng chẳng còn có vấn đề gì là thắc mắc là không đồng ý hay là đồng ý. Riêng bà Thịnh thì không cần phải nói gì cả, bà thì quá nhiệt tình năng nổ về cái chuyện là cho thôn, cho dân rồi, và cho xã, cho làng rồi. Và bà thì quá tuyệt vời để bà năng nổ, bà vận động, nói chung là không còn gì để mà chê trách bà được cả. Và
dù là phụ nữ phải lo toan nhiều việc gia đình và tuổi đã cao, nhưng để tuyến đường được thẳng đẹp, đảm bảo chất lượng, trong quá trình thi công con đường, bà luôn có mặt thường xuyên để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, cùng nhân dân tham gia làm đường. Bà luôn tâm niệm mình phải làm thế nào để thay đổi được nhận thức của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong dân, và việc gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được. Muốn làm được như vậy thì bản thân phải luôn cố gắng đi trước, làm trước. Bà Trần Thị Thịnh, Bí thư chi bộ thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Mình luôn tâm niệm rằng làm thế nào để thay đổi được cái nhận thức của nhân dân, làm thế nào để nhân dân được hiểu được, tức là cái dân chủ ở cơ sở là quan trọng, bởi vì mình muốn hoàn thành tốt được nhiệm vụ thì phải dân chủ. Dân chủ thì người dân người ta thấy được mình là làm cái gì cũng công khai minh bạch, là dân người ta thấy tin tưởng. Chứ nếu như mình không làm cái dân chủ của cơ sở tốt ý, thì công tác vận động của mình nó rất là khó khăn. Bởi vì thực tế như ở cơ sở này ấy, là một cái cơ sở là đông dân nhất, thế cho nên là thực tế là đảng ủy thì cứ tin tưởng vào cái sự hoạt động công tác của mình, thế cho nên thường khi giao những nhiệm vụ nó nặng nề hơn. Thế nên là bản thân mình như thế là phải cố gắng, mà khi mình cố gắng thì dân người ta thấy rất phấn khởi, bởi vì cái địa bàn hoạt động của mình là bây giờ là dân người ta thấy là đường bê tông đi lại này, sạch sẽ gọn gàng này, rồi thu nhập hộ dân cao này, kinh tế gia đình ổn định này. Thế bây giờ 95% hộ dân là có nhà xây này. Thế nên là nói chung là cuộc sống ở thôn này đánh giá là liên tục là một cái thôn mà người dân có cái thu nhập khá. Thế cho nên là dân người ta rất là phấn khởi.
Nhờ sự năng động, nhiệt tình, hết lòng vì dân của bà Thịnh mà thôn 5 xã Đào Thịnh đã từng bước đổi thay tích cực. Những ngôi nhà mới khang trang được mọc lên, nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 35 triệu đồng một người một năm. Qua đó, thôn 5 từng bước hoàn thành nông thôn kiểu mới, theo kiểu mẫu, và xã Đào Thịnh hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Bà Hà Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Tuy rằng bà ấy tuổi cao, thì bà ấy cũng đã rất là nhiệt tình và năng nổ. Bà ấy luôn luôn là lo cho thôn, cho xóm, làm thế nào để cho nhân dân được cuộc sống luôn luôn là khá giả và có thu nhập cao. Thì bà cũng đã rất là nhiệt tình trong công tác tuyên truyền vận động. Đến nay thì thôn 5 đã có một nhà văn hóa khang trang nhất xã, chiều rộng có diện tích là hơn 100m2, và có sân thể thao, 3 sân thể thao là nhân dân tha hồ thoải mái để đến chơi hoạt động thể thao. Thế còn về đường giao thông nông thôn thì hiện nay cũng đã tuyên truyền vận động cho nhân dân giải phóng và đang bắt đầu đổ bê tông được một tuyến, thì cũng đã là hơn 2 cây số. Nên là nhân dân rất là phấn khởi.
Sự cố gắng nỗ lực của bà Trần Thị Thịnh được ghi nhận bằng việc nhiều năm liền bà được các cấp trao tặng bằng khen, giấy khen và luôn được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm nhiều năm liền. Và sự chuyển mình mạnh mẽ của thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên một lần nữa khẳng định những đóng góp của bà Trần Thị Thịnh trong xây dựng quê hương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, gần đây mạng xã hội lan truyền nhiều clip phản ánh tình trạng thiếu văn hóa trong ứng xử nơi công cộng. Đáng tiếc trong số đó có những hành vi thiếu chuẩn mực, phản cảm không ít cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước. Nhiều người có địa vị xã hội, có học vấn cao nhưng tự cho mình quyền được đứng trên người khác. Bản thân họ không ý thức được mình là ai, càng không ý thức rằng mình là người phục vụ nhân dân.
Đó là sự việc một đại úy công an quận Đống Đa, Hà Nội quát nạt, mạt sát nhân viên hàng không tại sân bay. Một đồng chí trưởng công an xã ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk đã tung chậu cá của người bán hàng khi đi dẹp nạn chợ cóc. Hai chuyện nữ bí thư chi bộ, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tỏ thái độ hách dịch, ăn nói kiểu chợ búa, xưng mày tao với người dân. Chị này có trình độ tiến sĩ, được cho là có học vị cao nhất tại Ủy ban nhân dân xã. Và mới đây, một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở huyện Núi Thành, Quảng Nam dẫn đầu tổ công tác hơn 10 người lên nhổ cây keo lấy gỗ của các hộ dân trên đồi. Khi nhổ được gần 3.000 cây trên diện tích khoảng 1 hectare, thì người dân phát hiện và yêu cầu dừng lại. Dù vị cán bộ này giải trình là đã có thông báo đến các hộ dân, nhưng việc người dân có nhận được thông báo hay không, đồng thuận hay chưa, thì cán bộ xã lại không cần biết mà đã cho người phá tài sản của người dân. Về cơ bản, theo văn hóa ứng xử thông thường, những sự việc tương tự đã khó chấp nhận. Với cán bộ, đảng viên, công chức của các cơ quan công quyền càng cần phải lên án. Không thể biện minh vì áp lực công việc mà hách dịch cửa quyền. Về khung pháp lý, đã có những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, có luật công chức quy định cụ thể vấn đề gương mẫu trong ứng xử với cộng đồng. Các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đều xây dựng bộ tiêu chí quy định chuẩn mực đạo đức công vụ. Một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với công chức viên chức, nhưng suy cho cùng để các quy định quy tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn đi vào đời sống, cần sự tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi người. Vị trí càng cao, học vị càng rộng, càng cần có ý thức rõ trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ tập thể, cộng đồng để điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp. Mỗi người đều cần ý thức rõ mình là ai để xây dựng văn hóa công vụ.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chuyên mục mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.